Mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối phân đoạn Ba Thác Hậu Giang 30 năm về trước và phần đầu phân đoạn Phương Pháp Làm Giàu của dạy ông chủ điền lúc trước qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Rủi thời, ông sanh trong Nam, gặp ông giữ hộ tịch trời đánh. Viết quốc ngữ không theo sách ông trụ, và viết vào bộ theo cách phát âm trong này là Nguyễn Địch Giác. Thì còn có nước marketing kém thơm ấy suốt một đời, hỏi có khổ cho chưa? Trời hỡi trời! Thà hạng bét như tôi, dịch không cần nghĩ đến đâu xa, phú nổ, là giàu kêu như pháo như vậy mà. Khi viết khỏi lo sợ, viết lầm chữ và sái nghĩa, mất thanh. Viết đến đây, tôi nhớ lại mà ăn năn thì đã muộn, vì năm xưa, buổi sanh tiền, ông bạn đàn anh của chúng tôi là ông Đoàn Quang Tấn, một nhà văn vừa một nhân sĩ có hạn, cố bộ trưởng văn hóa giáo dục đời ông Trần Văn Hữu. Ông Tấn nhân đọc trên báo, thấy tên một ông danh nho Bắc Hà, cử nhân Hán học qua đời từ những năm trước và sau ấy, các báo nhắc nhở và xin làm lễ truy điệu. Nhà chí sĩ này không ai khác hơn là ông Ngô Thúc Địch. Nhưng ông Tấn vốn lôi thôi về môn chánh tả. Ông dây qua tôi và hỏi tỉnh bơ. Tên gì ác vậy? Tôi cũng tỉnh bơ đáp lại. Dạ thưa bộ trưởng, thúc một cái, ịt một cái, có chỉ là ác à. Ngày nay viết lại câu chuyện về chánh tả này, tôi xin kính cẩn tạ lỗi cùng vong linh người quá giảng. Duy, tôi muốn chứng minh một lần nữa, như vậy, tên tôi chưa xấu bằng. Nhớ lại quả tôi là một đứa hư, không ra gì, đã bất kính cùng cổ nhân, thế mà dám lớn họng cả chê người khác. Cái địa danh phú nổ báo hại tôi lạc đề quá xa. Nay trở lại xin nói tiếp, chợ phú nổ ấy, thuở đó và cho đến nay vẫn còn. Là làm bánh trung thu, theo lối tiều ngon hơn bánh làm ở chợ lớn. Tỉ như bánh in, bột đậu xanh, vừa dẻo vừa xốp, khuôn in sắc sảo, khéo léo. Thấy cái bánh bắt thèm, ăn vào bánh thao ở trong miệng, ăn hoài không biết ngán. Nhất là vào mùa tháng 7, tháng 8 ta. Chợ rẫy tiều phá giống trồng qua quả khác, và khoai môn họ đào lấy củ, mua về nấu chín, chấm đường cát trắng, ăn ngon tuyệt. Những củ khoai tốt và lớn, họ đếm mão cho thợ làm bánh tháng 8. Tại chợ này, có một gia đình gốc Tiểu Lai, học được nghề gia truyền làm bánh pía khoai môn, thơm ngon, không nơi nào sánh kịp. Cái bánh của nhà này, ngoài lớp áo bằng bột mì mỏng khi nướng chín rất giòn, đụng đến đâu là rã rớt từng lớp. Do đó, ta có thể biết được, hễ cái bánh nào còn nguyên, là bánh mới ra lò. Bánh nào vỏ áo rách đen ben, loài mấy nhân khoai là bánh cũ, đã bị dọc lửa nhiều phen. Vì vậy, bánh mua về đã cũ và hương vị đã kém đi phần nào, tuy vẫn ngon hơn bánh làm các nơi khác. Muốn ăn thật ngon không gì bằng lúc còn tuổi đôi mươi, bật rực, đoài vợ mỗi tối, đạp xe đạp từ Sóc Trăng vô đây, ngót mươi, 12 cây số ngàn. Tuy vậy, cặp giò không biết mỏi, đã dậy kiến cắn bụng từ sáng sớm, phần tiền trong túi thì không được nhiều. Khi đến cửa tiệm bánh, xỉa ra lần hồi đếm từ 5 đồng xu mua cái bánh, hai tay giói đưa tiền cho cô gái con ông chủ tiệm, rồi cũng hai tay nâng cái bánh nóng nóng từ bàn tay nõn nụt của cô gái truyền hơi ấm áp qua. Rồi đứng luôn tại quầy, miệng cắn một miếng bánh, mắt ngó trân trân mặt cô bán bánh, liên tưởng tại sao mặt cô ấy no tròn, cặp trang mày lá liễu, đôi mắt tàu lai xếp ngược đàn đuôi, cái mặt tròn, cái bánh tròn, cắn đến miếng chót. Lần túi lấy 5 xu ra mua cái bánh khác, để được dịp chạm vào đôi bàn tay ngọc của người đẹp. Rồi ăn, rồi nuốt, rồi ngó mặt nhau, cô cười mà tôi tự nhiên thấy mừng vui trong dạ. Tôi cũng cười, mà đố cô biết bụng tôi muốn gì. Khi thò tay nhận cái bánh thứ tư, thì trong túi xu ten không còn một đồng. Rồi liếc cười với nhau, không cần nói lời nào. Cô vào trong bưng ra ban cho một chén trà ô long nóng hổi. Ôi, nó khoái làm sao. Rồi xách xe, đạp 12 cây số trở về. Đêm ấy thế nào cũng chiêm bao. Ôi, cái thanh xuân bất tái. Nay nhớ lại, hồng hồng tuyết tuyết. Đây là Bạch Phát. Còn cô Tào Lai bán bánh bía chợ Phú Nổ. Hỏi cô có còn và đã bà nội bà ngoại gì chưa? Hay là cô đã an giấc ngàn thu? Xin cô hãy đợi với. Có thứ bánh nhưng đậu xanh, giá đến 7 chim tây. Vì giữa ruột có chêm một trồng đỏ hột vịt muối. Tôi không thích bánh này vì quá mắc tiền. Mỗi khi cô mời, tôi dậy bụng ráng ăn cho cô bằng lòng. Nhưng riêng tôi bữa ấy thấy ít vui, vì số tiền hay các bạc của ba tôi phát mỗi ngày vẫn không thêm bớt. Nan dĩ bụng cái bánh 7 xu đã lình bình vì hột vịt muối chậm tiêu. Thêm cái dạ dày tuổi đôi mươi quen kem 4 bánh, nay chỉ lót bụng có 3. Đã chưa no, lại trong túi chỉ còn lẻ loi 3 xu. Thành thử bài toán không được chẳng, mà giờ phút được ngó mặt cô lại ngán bước. Thiệt là quá uổng. Học được 3 tiếng tiều cô dạy, nay còn nhớ rõ. Hia là anh, chế là chị, cù, củ là cậu, ý, ỉ là gì. Nhưng có một tiếng cô dạy mà không ngượng miệng có lẽ vì cô bé bỗng ngây thơ. Còn già dịch là tôi, lại giả bộ cứng tay xin cô lặp đi lặp lại mấy lần. Đó là tiếng nứng để gọi anh rể. Như tôi đây làm a nứng của cô được không? Đâu có được. Anh là hia của tôi mà. Mắc dịch hia vậy hả? Nói về thèo lèo, tức là đậu phụng lột vỏ, lăn bột ngào đường. Ở Phú Nổ làm cũng ngon lắm, giữa đây đất dòng, đậu phụng trồng rất chịu, thêm người thợ chịu khó lựa bỏ những đậu sượng đậu hư, không tiếc. Nhưng ngon hơn tất cả là mè láo sản xuất tại đây. Có lẽ xốp không thua mè láo đất Văn Cơ Trường Kế Sóc Trăng. Bánh mè láo, nếu làm không khéo thì ăn sượng sượng chai ngắt, mất ngon. Bánh mới, làm bằng mạch nha đầu mùa. Trong ruột bánh, mạch nha kết đoanh thành từng sợi chỉ trắng tựa như rễ tre đan. Hàng dọc hàng ngang trông rất mỹ thuật. Khi cắn bánh mềm ngọt thao trong miệng, khi nhai răng da chạm vào hột mè bùi bùi thơm, vừa mềm béo ngon, khoái trái vô cùng. Cái bánh dài cỡ một tấc tay, bề ngang độ 3 ngón tay, hình tròn tròn như một lóng mía. Thế mà có một quê khôi cựu sinh viên trường đầm Mary Quill đã ban cho bánh này một cái tên tôi phải xin lỗi cô bác trước rồi mới dám nói ra. Vì cái bánh mè láo là một bánh lăn bột mà giáp dòng. Nên một hôm chị này căn dặn tôi khi biết tôi về thăm quê nhà. Anh nhớ mua cho tôi một ký thứ bánh gì tôi quên tên rồi, mà nó giống như là cờ chấm mẹ. Nhân vật đất Phú Nổ cũng ngon như bánh sản xuất tại xứ này. Đúng như câu trai thanh gái lịch, đàn ông ở đây toàn là Minh Hương Lai Triều Châu. Người dông dãy dễ coi, người nào người nấy đều cao ráo dền dàng. Khi còn ít tuổi và càng dày da, bụng càng phệ và to con, nhưng vẫn không lệch bệch. Vì vậy những năm xưa đời Pháp thuộc thường bị tuyển làm lính tập vì tốt tướng và mạnh dạn. Còn nói gì con gái Lai xứ Phú Nổ, cha Tàu mẹ Miên, cô bán bánh pía là người mẫu, thải đều lưng ông thắt đáy. Nhưng bao nhiêu việc nhọc ở trong nhà đều quán xuyến. Mũi dọc dừa, mỗi lần bị chồng rầy quan là đo đỏ hai bên sống. Thấy mà muốn cắn, da ngăm ngăm, ngà ngà, chắc da chắc thịt. Không sợ nắng mưa, mắt thì mắt phụng dụm lại và xiên xiên, nhưng không phải lé. Đạn đuôi mắt treo lên mỗi khi liếc, tròng đen nghiêng và tròng trắng chớp có sao. vậy mà tánh hiền như bột làm bánh. Người ta nói gái ở đây bền và không làm cho có bệnh đau lưng. Tôi chưa thí nghiệm nên không dám chắc. Nhưng vẫn thấy nhiều người già mà còn xinh và vẫn lanh lẹ như khi nhỏ. Trai đời nay nên tìm gái phú nổ mà kết duyên. Con dòng phú nổ chạy thẳng về chợ Sóc Trăng, một phần nằm trên đường Sóc Trăng Cần Thơ, phần còn lại là khúc xương sống của cái dòng này chạy về phú nổ. Xưa thầy phong thủy Tào khen Sóc Trăng có 8 con rồng chầu và quay đầu về thành phố Sóc Trăng, và đó là 8 cái dòng cát bủa ra 8 hướng phú nổ bố thảo thuận hòa. Xoài cả nã đại tâm, tham đôn bãi xào, băng long giếng nước, văn cơ trường kế, bắc tà kỳ xung đinh, và lình kía long tử cương. Cái dòng sao cho có cái tên xinh xinh khêu gợi, long tử cương. Trong cuốn Phong lưu cũ mới, tôi có nói cá ly thìa hớt tại dòng này, có kỳ trên lưng đỏ chói, rõ là kỳ son, vì đều lai với cá xiêm giống đỏ, gia thải đều hay. Vì vậy, giới chơi cá đặt tên là cá triệu tử, để nhắc tài hay của viên hổ tướng đời Tam Quốc, theo phò Lưu Bị. Nhưng đến Sóc Trăng mà hỏi thăm dòng Long Tử Cương thì không ai biết đâu mà chỉ. Vì dòng này do người Triều Châu đến đây sinh sống trước tiên, trồng rẫy làm vườn và đặt tên luôn. Tên ấy đọc theo giọng Tiều là Lình Kía, vì Lình là Long và Kía là Tử. Viết đến đây nên chấm dứt lại vừa, và xin quý độc giả Trung Bắc đừng bắt tôi dịch hay là phiên âm hai chữ này ra dòng Quảng Đông, vì ngại miệng và tục tiểu lắm. Nói mé và nhắc chừng như sau đây mà còn sợ kiểm duyệt không bằng lòng. Nguyên giọng Quảng đọc chữ Tử là chảy, còn Long họ đọc ác lắm, đâu ngờ cái tên tốt như thế mà họ đọc kỳ cục quá. Nhưng á mà thôi, nếu nói ra không được thì viết lại đây để các bạn biết chơi rồi bỏ qua. Đó là chữ bỏ chữ đầu cho bớt tục. Ồn, muốn viết đủ chữ phải có chữ L đứng trước. Cảnh vật chợ phố Sóc Trăng mấy chục năm về trước. Mãi ham nói về cô gái lai bán bánh pía và chợ phú nổ. Nói đông nói tây đủ thứ mà chưa nói đến phố chợ Sóc Trăng. Bao nhiêu cảnh vật cũ và châu thành như tôi đã biết cái mấy chục năm về trước. Những người cố cựu và ly hương vì quan cảnh như tôi, mỗi lần có dịp trở về xứ cũ, không khỏi bồn chồn tức dạ, giận vì không biết làm thơ nên không thể nói hết những gì ẩn náu từ đáy lòng. Nhưng ai cũng như nấy, tuy nhìn nhận chợ Sóc Trăng ngày nay vui hơn trước, náo nhiệt phồn thịnh hơn, nhưng được cái này mất cái kia, và khung cảnh nên thơ, lối xóm như bà con một nhà của thổi trước, quả nay đã mất. Ngày nay, nhà ai nấy ở, và việc ai nấy lo, khác hơn trước, hễ ở một xóm với nhau, miễn một nhà có việc thì cả xóm chung lo, và nhà này nhà kia qua lại với nhau thân thiện hơn bà con một họ. Mà cũng không trách ai bây giờ, xưa lèo bèo dân ít người thưa nên thân nhau là lẽ thường. Ngày nay đông đúc khiến phải liều cơm gấp mắm, chớ nếu ăn ở theo đà cũ, thù tạc giảng lai như kiểu trước, lấy đâu cho đủ mà ăn. Nghĩ cũng ngộ, từ bị cái nạn binh lửa dẫn dai trong hoài không thấy dứt, dân trong tỉnh đã leo thang lên mấy bậc mà không ngờ. Dân trong Sóc trong làng quê đổi ra chợ ở, dân tỉnh thành thì chạy lên Sài Gòn, và những kẻ nào đi làm đường quá hóng hách thì lội lánh đi xa, sợ vướng chân vướng cẳng. Kẻ nào có thế lực sẵn tiền thì bay tuốt sang Pháp, kẻ nào ít bề thế thì mạnh ai nấy trốn chui núp ở đâu đó tạm thời sống qua ngày tháng, chờ thanh bình trở lại. Tôi không có tội gì mà vì sợ giả lây cũng chạy lên Sài Gòn, rồi dính gốc dính rễ ở trên này. Ngày về xứ vẫn còn xa lắc. Ngày nay những người cố cựu tỉnh Sóc Trăng đã không còn mấy. Lớp thì già cỗi chết lần mòn, lớp theo con cháu tản lạc xứ khác. Những người lớp mới hoặc từ Sóc quê ra chợ như đã nói trên, hoặc đó là công chức sĩ quan binh nhân từ xa đổ lại. Nên mỗi lần về tỉnh, từ dân nhau rúng, tôi trở thành dân tha phương. Và cho đến cái xóm cũ bộ mặt ngày nay, nhìn cũng đà là quắc. Tỉ như cây cầu sắt nối liền phố chợ qua xóm Hành Chánh, thì nay đã triệt hạ, khúc sông lấp bằng cây cầu bon, không còn nữa. Con đường cái nối liền hai cầu sắt, một cầu dỡ bỏ, một cầu kia gọi cầu quay, nay xem cũng quá cũ kỹ. Con đường này là mạch sống trong châu thành và quan trọng náo nhiệt nhất trong tỉnh, thì cũng phế hưng mấy độ, thay tên mấy lần. Lớp ba tôi sống nơi đây trên 86 năm thì biết nó dưới danh từ đường Hàng Me. Kịp đến tôi ở tại đây trên 50 năm trước, khi dời về gia đình, thì đó là con đường Đại Ngãi. Qua lớp hai em tôi tiếp tục ở y chỗ cũ thì đổi lại là đường Hai Bà Trưng hoặc đường Nhị Trưng. Hai danh từ này đến nay tôi cũng chưa rõ cái nào là đúng. Lúc bé thơ, tôi nghe ba tôi kể lại là đường ấy có tên đường Hàng Me, vì dọc theo hai bên lề có trồng hai hàng me gốc thật to, từ đời đàn cựu để lại. Dịp bão năm Giáp Thìn 1904, me bị gió tróc gốc, ngã la liệt, nên thừa dịp ấy nới đường thêm rộng ra hai bên, me bị đốn hết. Và thế vào là hai hàng sau mà chính tôi thấy từ nhỏ đến lớn, song song hai hàng êm mát nối liền hai cầu sắt. Từ trận bão đốn me cũng đổi tên đường là đường Đại Ngãi. Vì nếu cứ con lộ này chạy thẳng hoài thì sẽ đến xứ Cá Cháy Dàm Tấn, tức làng Đại Ngãi vậy. Trước năm 1920, con đường này chỉ lèo bèo hai dãy phố trệt. Trước phố có mái hiên lập bằng thiết lúp xúp, có hai hàng cột gỗ kềnh càng đỡ mái ấy. Thêm có hai hàng mương gạch cho nước thông thương, nhưng rất bất tiện, vừa dơ giấy vừa gàn trở qua lại. Nhưng lúc ấy nhờ chưa có ô tô và chỉ có xe kiến và xe kéo lưu thông, nên con đường chưa thấy chi lại chật hẹp. Ban đêm vì chưa có điện nên mỗi nhà phải treo và thắp một đèn lồng trước cửa cho sáng. Trong lồng kiến có trông một ngọn đèn dầu hỏa, nhưng ác nghiệt thay, dân hai bên phố lại hiểu lầm ý nghĩa của sự xoay đường vì lợi ích chung và thi nhau sắm đèn loại con cóc. Tim đèn thật nhỏ để tốn dầu, miễn sao gió thổi mà đèn đừng tắt là được. Vì đèn tắt thì lính phú lích bắt phạt sáo cắt, tội di cảnh, cũng như mương trước nhà dơ hay sân nhà có rác giấy dụng dằn. Mỗi mỗi đều có dịp tốt cho ma tà phú lích lập biên bản, phạt sáo cắt không ai phàn nàn. Chỉ phàn nàn phải công đi hầu cò bót suốt buổi mệt trí. Có khi muốn chơi ác, lính tự thổi đèn rồi kêu cửa lập di bằng, đó mới là hết nước nói. Nơi mỗi ngã tư đường cái thì có trồng 4 cây cột gỗ, ở trên đầu có cắm một lồng đèn lớn. Mỗi buổi chiều sập tối, có một người phu đem than leo lên thắp đèn, và mỗi sáng cũng người phu ấy đến thổi tắt. Gần năm đệ nhất thế chiến ở bên Âu Châu, lối năm 1914, tại Sóc Trăng thay hết đèn dầu lửa nơi ngã tư đường, trồng cột xi măng cốt sắt treo đèn có mang song đã sáng hơn trước nhiều, thêm ít bề bộn vì cột đèn bước lại. 4 cây đèn dầu quả đứng tứ trụ, nay còn lại 2 cây cột để giăng dây sắt treo đèn mang song lủng lẳng ở giữa ngay trung tim lộ. Tuy thành phố không sáng sủa như hiện giờ, nhưng riêng tôi thấy cảnh trí lớp xưa đáng thơ mộng hơn. Vì nhờ đèn kém sáng nên con trăng rằm thấy đẹp. Nay đầu đầu cũng có đèn điện, đèn neon. Con mắt dân chúng đã quá quen nên không còn biết thưởng thức tiệc vui trung thu với nhiều đèn giấy. Duy chúng tôi lúc nhỏ, nào khác con thiêu thân thấy lửa, chỉ trong mau tối mau sáng đến Tết đặng reo mừng trước sức sáng của cái đèn dầu quả hai tim. Có câu hát dí: vợ anh xấu máu anh ghen, anh đừng lấp lửng chơi đèn hai tim. Hoặc để bu chung quanh những cái đèn 30 quê kỳ, vì hồng đèn ghi số 30, hoặc đèn hiệu Tito Panji, thắp mang sông, sáng trắng choát. Tôi còn nhớ nhà chú Sáu Lâu, chú là thợ bạc, bạn thân ở ngang nhà của ba tôi. Một năm Tết nọ, chú đi gia đình chuyến về, chú đem về chân một cái đèn hình cây mai già, là bằng ống đồng do thợ Ba Son hàng thợ khéo. Gốc cây và nhánh nhóc đều bọng ruột, mới trông y như cây mai kiển. Đến tối 30, chú cắm gốc mai giả này trên lục bình cổ, để khí đá và đổ nước vào bình, chèn nhét kỹ càng rồi châm lửa vào ngọn đèn, tức những bông mai nhỏ nở rồi hay còn búp, và tức thì những bông ấy sáng rực lên như sao trên trời. Thuở nay tôi chưa thấy đèn nào sáng và ngộ mắt bằng. Trên nhánh mai bao nhiêu qua là có bao nhiêu ngọn lửa nhỏ sáng quắc xì ra. Tuy lại gần đèn, khí đá tiết ra một mùi thum thủm. Tết năm ấy, các chủ lò một dãy đường đầy ngải đều nhường chú Sáu Lâu ăn giải nhất về cái đèn ngủ điểm mai đặc biệt này. Về sau có điện rồi, không ai dùng thứ đèn khí đá này nữa vì nguy hiểm, khi nào nghẹt hơi có thể nổ hư bình gây tai họa. Nhà ba tôi có ba bàn thờ và ba bộ lư đặt làm từ chợ quán hay là chợ gạo, lư cỡ sáu tấc bề cao thì có lạ gì, và nhà thợ bạc nào thuở ấy lại không còn. Duy lư nhà ba tôi nhờ khéo biết trao dồi, cứ mỗi Tết báo hại tôi chùi lư nhớ lại còn ngán. Và lư nào lư nấy bóng ngời như gương, đỏ ao như vàng mười, không một chút tì và không một chỗ sót nào không chùi sạch. Thuở ấy, mấy lò thợ bạc đều tụ tại con đường đại ngãi, vì đây là con đường đông đảo nhất, như lò chú Sáu Lâu, lò chú Ba Vị, lò bác Năm Rô và lò của ba tôi. Còn vài lò nữa ở gần chợ thịt, như lò chú Tư Khánh, lò chú Năm Mai, lò bác Tư Chữ, lò bác Năm Cải, thì ở gần chùa Ông Bổn, và lò bác Thợ Đợt cũng ở khúc đường này. Cả thảy đều dọn ở những nơi có bộ hành qua lại nhiều, nhất là người ở trong xóc ra gặp lò nào gần lại vô đặt làm, và họ thường dễ dãi ít kén. Một thợ nhỏ xíu tỉ như chợ Gò Vấp ngày nay mà có đến 9 lò thợ bạc, đủ hiểu thuở ấy dân cư dễ kiếm được tiền và ham sắm vàng đến bực nào. Không kể nơi những chợ nhỏ như Nhu Gia, Bãi Xào, Cái Sách, còn nhiều lò khác nữa. Nhưng lúc ấy không có cạnh tranh, khách hàng vô lò nào đặt hàng thì nấy nhờ. Chủ lò và thợ làm công cư xử với nhau rất là thân thiện, và đã tạo lập chung một ngôi miếu thờ tổ sư là Bà Lệ Châu. Miếu này ở đường đi Cần Thơ, gần con kinh sáng Phụng Hiệp. Này vẫn còn khói hương không ngớt. Mấy lò chú bác tôi qua lại rất thân, đồ nghề mượn lẫn nhau mà dùng. Như ba tôi có một cái bàn cán vàng thì các chú bác đều lại cán nhờ, và nhà nào có việc có tiệc tùng đều thơm thảo mời mọc nhau, không bao giờ bỏ sót. Mà ngộ, các chú bác ấy người nào cũng giỏi nghề nấu nướng, và mỗi người đều chuyên một món ăn ngon đặc biệt. Nhà ba tôi lam lũ nhất, nhờ có chút ruộng hương quả nên nuôi được một bầy vịt sen lông trắng, và con nào con nấy lớn và mập thấy bắt thèm. Mỗi lần có cúng giỗ hay cúng vía, nhất là dịp lễ Thinh Minh, làm đến 4-5 con, thấy mà ngốt. Lớp nấu bát trân, lớp nấu xào bần, lớp luộc ăn chấm nước mắm gừng. Theo tôi, con vịt nó là một con điểu cầm quen sống với nước, nên khi làm món ăn chỉ lấy nước mà trị nó thì mới phải thế. Con thú gì mà hú hí nhau cũng ở dưới nước. Dịch trống đè dịch máy đầu ngâm dưới nước cả giờ cả canh mà không thấy chị máy la làng. Con dịch tàu thịt ít và xưa nhiều thì ăn quay ăn tìm bát trân mới thấy ngon. Con dịch quế giỏi bay vì nhẹ mình thêm xương cứng khóa. Phải chặt từng miếng nhỏ, nấu xào theo điệu quế, ăn tiết kiệm, đồ gia vị nhiều hơn thịt. Hoặc nuôi lấy trứng, vì cả hai giống đều đẻ sai, và nuôi cá bầy ngoài đồng. Chúng tự túc bắt cá rỉa tép, khỏi cần thức ăn bào chế. Trái lại, con dịch ruộng gọi dịch sen lông trắng, nuôi tốn kém nhiều, ăn toàn lúa lựa và tép tôm. Nó kiếm được ở dưới ruộng thì không nên chở đi đâu xa. Mà dịch hôi lông và phải hiểu cách luộc nó mà sơi tại chỗ thì là tuyệt. Dịch sen lớn bằng hai dịch tàu và dịch quế. Một miếng hành luộc để nguyên cuốn lại cho gọn, cặp với một miếng thịt dịch sen, chấm vào nước mắm dầm gừng cho vừa miệng thì chu choa. Khi viết tới hàng này thì không rõ nước giải từ đâu tiết ra đầy miệng. Tôi nhớ và thèm dịch luộc Sóc Trăng, mà đi đời công tu luyện ăn lạc từ mấy bữa rày bởi nghe lời bác sĩ bác cử mạnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi hồi ký tiếp theo Hơn Nửa Đời Hư của tác giả Dương Hồng Sển, có tựa đề Ăn Cơm Mới, Nói Chuyện Cũ, Hậu Giang Ba Thắt.